những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có Những Niềm Riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khuê. Làm tim thổn thức nên đôi môi xinh héo hon nụ.
Kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để vơi bớt buồn thương nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như
kính thưa quý thính giả, Nguyệt Ánh và Phương Hoa một lần nữa xin trở lại với quý vị trong chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày Thanksgiving của năm 2002. Và từ sáng đến giờ, quý vị cũng đã nghe chị Phương Hoa cùng các cộng sự viên khác của đài VOVN tạ ơn từ thính giả cho tới tất cả. Nói chung là tạ ơn đời rất nhiều lần. Nhưng mà Nguyệt Ánh mới on air trong một vài phút thì cũng xin nói với quý vị rằng xin cảm ơn tất cả quý thính giả. Nhân ngày Thanksgiving này, Nguyệt Ánh xin gửi lời cảm ơn tất cả quý vị thính giả của đài VOVN, những người đã viết thư cho chúng tôi cũng như không viết thư của chúng tôi, những người khen tôi và cả những người chê tôi, người thích tôi và người không thích tôi. Nghĩa là cảm ơn tất cả mọi người đã nghe Nguyệt Ánh trên đài VOVN.
Vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị còn nghe tức là cảm ơn nhiều rồi, phải không ạ? Vâng, thì bây giờ để trước tiên là hỏi thăm chị Nguyệt Ánh, thế thì trong nhà chị Nguyệt Ánh ngày hôm nay có con gà Tây hay không mới được chứ?
Thưa chị Phương Hoa, nhà Nguyệt Ánh thì đơn chiếc lắm. Nói đúng ra thì chỉ còn có hai vợ chồng không, thành ra không có nấu gà Tây, nhưng mà đi ăn nhờ của hàng xóm là một người bạn cũng khá thân và gia đình đông, cho nên họ đã nấu gà Tây và có kêu Nguyệt Ánh chiều nay đến ăn cơm. Chỉ có vậy thôi.
Vâng, thưa quý vị, thì phải nhận rằng thì là cái buổi ngày Thanksgiving này thì chắc chắn trong nhà nào cũng có nấu một cái gì đó. Nhìn cái trời thu mà nó trời thu trời đông mà nó lạnh lạnh đó, mà nhìn khói bếp nó lên đó, chị Nguyệt Ánh thích lắm mà chị ạ. Thế nhưng mà bây giờ trong chương trình có những niềm riêng của đài
chúng ta hôm nay
đó, chúng ta hôm nay đó. Thì bây giờ trước khi chị Nguyệt Ánh từ xưa nay cứ bao nhiêu lần giải quyết biết bao nhiêu niềm riêng của bao nhiêu người rồi, thì hôm nay đặc biệt thử một tí ngược lại xem là chị Nguyệt Ánh có cái niềm gì riêng không, đưa lên Phương Hoa giải xem có nổi không nào.
Nếu mà Nguyệt Ánh mà tâm sự với chị Phương Hoa để chị Phương Hoa giải cho niềm riêng thì Nguyệt Ánh mất rớp mất rồi, thành ra không dám làm cái việc dại dột đó đâu chị Phương Hoa.
Dại dột đấy. Bây giờ chị giải giải dùm cho một chị giải dùm cho cái niềm chung của nhiều người là bây giờ nếu mà trong cái ngày Thanksgiving này người Việt Nam mình phải nhận rằng là mình hay nấu những cái món lẩm cà lẩm cầm lắm, cho nên chỉ muốn một cái món mà chỉ có một cái con gà tây cộng với lại vài cái đồ lê quy ở chung quanh đó thì không có thấy ngon lắm đâu. Thế bây giờ chị giải dùm cho cái niềm chung là mà trong khi đó chị đi làm đó và nhân viên hay được tặng một con gà tây lớn lắm.
Dạ đúng rồi, nhiều.
Thì vậy thì bây giờ chị giải dùm cho cái niềm chung là bây giờ mà không thích ăn một cái con gà tây to như vậy thì giờ có một con gà tây ở trong nhà người ta tặng không thể lý do gì mà tha nó được. Bởi vì muốn tha cũng không được là vì có người khác đã giết nó rồi. Thì chắc chắn mình cũng phải làm một cái gì thôi. Thì giờ chị nghĩ mình làm thế nào để giải quyết cái con đó đây. Cho
cái này
chị giải quyết cái này niềm chung cho niềm riêng. Bây giờ chị sẽ bảo là tôi chỉ chuyên môn giải quyết những niềm riêng thôi, còn niềm chung chúng tôi không giải.
Thưa chị, cái niềm chung của các quý vị thính giả hay là của chị Phương Hoa nữa, như chị vừa nói đó, thì Nguyệt Ánh xin nói cái này là kinh nghiệm riêng cá nhân của mình thôi, không dám nói là của chung. Nguyệt Ánh được con gà tây đó thì giữ trong tủ lạnh ít lâu, 5-7 lần muốn nướng nó lên, muốn nấu nó lên, nhưng mà rồi
nhìn
nghĩ cực
người,
quá, không có ai ăn
quá.
Rồi cuối cùng đem cho bà nội trợ hàng xóm người Mỹ đó chị Phương Hoa.
Cái đó cũng hay, thì Phương Hoa cũng đã làm một lần giống như chị rồi, là một lần như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, thì đấy là niềm chung. Bây giờ mình trở lại cái niềm riêng, mà niềm riêng vào cái mùa này. Thì giờ thưa quý vị, đây là lá thư thứ nhất mà của chương trình ngày hôm nay. Thì lá thư này chắc chắn là lá thư nói về tình yêu quý vị. Ngày hôm nay Thanksgiving mà nói tình yêu cũng đã lắm đấy. Mình mà nói tình yêu sau đó đừng có giống như là một trong cái chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh lúc nãy là cảm ơn không những người tình thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, mà người tình sắp tới, người tình sắp đi và người tình chưa bao giờ trở lại chẳng hạn. Mệt quá phải không ạ? Thì đây là một cái bức thư rất là ngắn của một vị thính giả cao niên. Cụ ký tên là Viễn Sứ,
mà cũng không biết là cụ ông hay cụ bà đó chị Vương Hoa.
Vâng. Cụ viết như thế này: tôi thấy tụi trẻ bây giờ ở đây hình như ít có cảnh ghen tương, giết tình địch, giết người yêu hay tự sát như hồi tôi còn trẻ ở bên nhà. Hay là tại tôi có tuổi nên lú lẫn mà sai lầm chăng? Hay là tại chúng nó bây giờ không có yêu nhau nhiều đến nỗi sống chết vì tình như thế hệ của tôi ngày xưa? Bà nghĩ sao?
Câu hỏi rất này. Nhỏ mà rất khó đó,
rất
chị
khó
Phương Hoa.
Thật đấy chứ.
Nhưng mà ngày lễ tạ ơn hôm nay, tức là chúng ta nói về tình yêu, có thương yêu nhau thì mới có tạ ơn, phải không chị?
Dạ
vâng. Nguyệt Ánh có nhớ hồi đầu tiên, hồi còn trẻ đó, mà còn đi học đó, thì có cái bản nhạc tạ tình của Hoàng Thi Thơ lúc đó mới ra đời đó. Trong đó có câu mà tình yêu này, em cảm ơn anh. Hồi xưa giờ mình vẫn nói là anh cảm ơn em, tại vì cái người gọi là thái khỏe, người nam nó thường thường cảm ơn người nữ đã cho anh tình yêu này nọ, chứ ít có ai nói là em cảm ơn anh.
Ông Hoàng Thi Thơ
anh
đó.
Cảm ơn em. Dạ. Nó ngược lại, thành ra nó rất lạ. Lúc đó cái tư tưởng Hoàng Thi Thơ đó xâm nhập vào trong học đường. Hồi đó Nguyệt Ánh hình như còn ở trung học thôi, thì nghe rất lạ. Nhưng mà về sau này đó,
lúc
khi
đầu
mà
nghe rất bực nữa đấy. Thì tại vì thấy nhất là thấy cô Thanh Lan, cô cứ tình yêu này anh em cảm ơn anh mà cảm ơn. Nhiều khi nó làm khổ mình muốn chết mà cứ đi cảm ơn.
Nhưng mà về sau này mình thấy đúng chứ. Tại sao cái chuyện gì cũng có một chiều, cứ đòi nam nữ bình quyền mà cứ đợi người khác phái cảm ơn mình mà mình không đi cảm ơn người ta, cái đó đâu gọi là bình quyền được, phải không chị? Bây giờ cụ Diễn Sứ lại đặt ra cho chúng ta một vấn đề mới, là tình yêu ngày nay khác ngày xưa hay sao, mà hồi xưa đó thì có cảnh bắn giết tình địch hoặc là tự sát vì yêu, mà ngày hôm nay thì không thấy những cái chuyện đó xảy ra. Thì thưa chị Phương Hoa, cái câu hỏi nếu mà chúng ta nói mà không sợ cụ giận thì phải nói là cụ cái câu rất hóc búa. Cụ đặt cho chúng ta một vấn đề mà hình như là ngoài tầm hiểu biết, đó là Nguyệt Ánh nói về những bản thống kê. Chưa có một thống kê nào để chúng ta biết rằng hồi ở Việt Nam đó, người Việt chúng ta đó, khi ghen lên đó thì giết tình địch, tự sát với người tình, hay là chính mình chết cho nó xong chuyện, hồi xưa nhiều hay là giờ bây giờ ở trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại nhiều hơn. Chưa có một thống kê nào để chúng ta biết, nhưng mà cái đó là ngoài tầm tay. Cho nên ngày hôm nay đó chúng ta chỉ suy luận và nói chuyện với cụ Viễn Sứ về những nhận xét thực tiễn trước mắt mà thôi. Thì theo chị Phương Hoa, sau khi mà chị làm đài thì chị biết rồi, có những tin tức trong cộng đồng Việt Nam mà vợ chồng ghen nhau, rồi ông chồng thuốc chết 5-7 đứa con, rồi bắn chết người vợ, rồi tự tử. Chuyện đó có xảy ra trong cộng đồng Việt Nam chứ? Điều đó có chứng tỏ là tình yêu ngày nay cũng mãnh liệt như ngày xưa ở Việt Nam hay không?
Cụ nói là lũ trẻ cơ. Chứ lũ còn trẻ. Cụ nghĩ là những cái chỗ mà nó giết giết nhiều như vâng. Cái kia có cả con thì chắc cụ cũng cho vào cái lớp chung chẳng.
Dạ.
Yeah. nhưng mà cụ có cái nhận xét cũng có lý lắm đó chứ không yeah. không sai đâu.
Yeah.
Cái mà Phương Hoa nghĩ rằng cụ nhận xét cái vấn đề ghen tuông đó nó có thể qua cả những cái vấn đề mà giao thiệp với nhau nữa.
Yeah.
Giao thiệp thì chẳng hạn như là chị thấy tụi trẻ bây giờ họ giao thiệp cái gọi là cái tiếp xúc của họ nó mạnh bạo quá, nó tự nhiên mà nó đi
nó cởi mở nữa chị.
Nó cởi mở mà nó yeah. đi nhanh quá, cho nên là họ chứ còn nếu mà thí dụ bây giờ ngày xưa mà chị có một cô bồ hay ông bồ đó, bây giờ xong bằng một người bạn của mình đến đó, thì cái ông bồ đó đến ra rồi là ôm chầm lấy hức rồi nọ cái kia yeah. nọ đó, thì yeah. mình đâu có chịu, mình cũng yeah. ghen vậy, mình không chịu, nhưng bởi vì cái lúc đó mình quan niệm khác cho yeah. nên cụ hỏi câu này nó cũng còn có cả cái hàm ý cho cái đời sống trẻ cơ
yeah.
chứ còn cái mà chị Nguyệt Anh mới nói đó là cũng có ghen tương rồi ông chồng bỏ đi rồi thì là giết con giết đấy thì nó yeah. có vẻ như là một cái đó nó vẫn còn là ở ảnh hưởng của cái lớp người trung niên, tức là yeah. vẫn vào cái lớp sống cũ.
Vâng, thì bây giờ chúng ta nói về tuổi trẻ ngày hôm nay mà cả Nguyệt Ánh và Phương Hoa đều không ở trong cái tuổi trẻ đó, thua cụ Viễn Sứ ít tuổi nhưng cũng không còn trẻ nữa, thì thành ra chúng ta cũng suy luận những điều mắt thấy tai nghe mà thôi. Thì tuổi trẻ ngày hôm nay đó có lẽ tình yêu của họ cũng giống như tình yêu của chúng ta ngày xưa. Tại vì nói một cách tổng quát, tình yêu vẫn là tình yêu. Cái cường độ mạnh mẽ, cái cách yêu đương nhau có thể khác, như cái cường độ và cái bản chất của tình yêu thì thời nào chắc cũng như nhau. Ừ. Đông Tây Kim Cổ gì chắc cũng gặp nhau, chị Phương ạ.
Vâng.
Thì chúng ta không nói đến đó, nhưng mà cái biểu hiện của tình yêu, như cụ Viễn Sứ nói, ngày xưa đó, thời của cụ đó, người ta bắn giết nhau, người ta tự tử nó nhiều hơn bây giờ. Thì chúng ta tạm chấp nhận là cái cách nhận xét, cái nhận xét của cụ Diễn Sứ đúng đi. Thì giống như chị Phương Hoa nói, tại thời xưa đó, cái sự giao thiệp nam nữ không được cởi mở lắm, cho nên người ta mới quay ra làm những cái việc mà chúng ta gọi là kém suy nghĩ đó. Thì thưa chị Phương Hoa, thời đại trước chúng ta nữa thì không, Nguyễn Ánh không dám lạm bàn, tại vì cái này là vấn đề nghiên cứu, mà chúng ta chưa nghiên cứu thì không nên nói tới. Thời đại của chúng ta đó, sống ở trong chiến tranh, sinh ra trong chiến tranh, rồi lớn lên trong chiến tranh, rồi chạy loạn qua tị nạn ở đây cũng vì chiến tranh. Thì cái thời chiến tranh đó, cướp đi rất nhiều sinh mạng của các thanh niên trẻ. Và do đó, cái cảnh trai thiếu gái thừa xảy ra ở trong nước chúng ta, không ai mà không chấp nhận được. Và bên cạnh những con số mà chiến sĩ hy sinh cho tự do đó, chiến sĩ quân Việt Nam Cộng Hòa đó, chúng ta còn phải kể tới là bao nhiêu quá phụ, bao nhiêu trẻ mồ côi. Đó mới đúng là cái bản thống kê cho chiến tranh. Chứ nếu chị nói là các chiến sĩ hy sinh ngoài mặt trận không, thì Nguyệt Ánh thấy là chỉ cái nhìn phiến diện mà thôi. Và do đó đó, cái cảnh xã hội của chúng ta đã xảy ra cái chuyện trai thiếu gái thừa. Và vì như vậy cho nên người ta yêu nhau, người ta muốn nói danh từ có hơi lớn lao là thủ đắc, hay là nhận cái người yêu của mình làm sở hữu của mình, không có muốn chia sẻ với bất cứ ai hết. Cái cảnh mà một anh chiến sĩ mà có một người vợ có dành khăn tang trắng mà lại có một cô sinh viên nước mắt ướt sân trường đại học đó là chuyện xảy ra rất thường. Tức là bên cạnh người vợ nhà đó, người thanh niên ngày xưa đó có nhiều người yêu thêm nữa. Và cũng vì vậy cho nên cảnh ghen tuông giành nhau đó rất dễ xảy ra, mà súng ống thì sẵn cho người ta dễ giết nhau. Nguyệt Ánh nhớ hồi xưa khi còn đại học đó, khi còn đi học thì ở trong tỉnh của Nguyệt Ánh là tương đối một tỉnh nhỏ thôi, thì hầu như tất cả là thanh thiếu niên đó đều tới cái trường trung học đó với nhau. Trong đó đó có một đôi tình nhân, lúc đó là khoảng lớp 10, lớp 11 thôi chứ cũng chưa tới 12, mà họ yêu nhau rồi vì gia đình ngăn cấm không lấy được nhau thôi, chứ đừng nói ai có tình địch, thì họ đã tự tử, hai người tự tử cùng một lúc. Người con gái chết, à không, người con trai chết, người con gái còn sống. Hai người tự tử mà chỉ cứu được một người thôi. Thì tất cả trường từ nam cho đến nữ sinh đều coi đó là như một thần tượng, nghĩa là những người dám sống chết vì tình, nghĩa là tôn sùng vô cùng. Và cái người con gái đó về sau đó không đi học và ở nhà và khép kín cửa phòng lại, không bao giờ giao thiệp với bất cứ ai nữa. Nghĩa là bọn con gái của Nguyệt Ánh lúc đó đó tôn sùng cái người thiếu nữ đó như là thần tượng, coi như là người thủy chung đáng cho mình bắt chước vậy đó. Tức là không chết được theo người yêu, không có cãi gia đình để lấy người yêu, thì cuối cùng chết mà chết không được thì giam mình lại còn hơn là một người đi tu. Thì thời đó đó, cái sự bộc lộ của tình yêu nó là như vậy. Có lẽ là cụ Diễn Sứ cũng đã chứng kiến như cảnh như vậy, cho nên cụ nói rằng hồi xưa yêu nhau nhiều hơn cho người ta dám sống chết vì tình. Còn ngày hôm nay đó chúng nó đi học ở đây, và có lẽ vì quen cái thói giao thiệp Mỹ đó, giống như chị Phương Hoa nói, chúng nó nắm tay nhau, bắt tay nhau hay là ôm nhau một cái, vì lịch sử cũng có, vì cảm tình riêng cũng có, mà cái sự tiếp xúc cận kề đó, nó đã làm cho cái tình cảm trong lòng của chúng nó đó không có còn bị đè nén nữa. Cho nên cái tình yêu khi mà bộc lộ ra đó, nó không có quá vũ bão như thời xưa. Thì bây giờ đó, nếu mà gặp cái trường hợp mà một đứa có bạn khác, cái đôi thanh niên nam nữ đó, mà nếu một trong hai đứa chúng nó có một đứa bạn khác, boyfriend hay girlfriend mới đó, thì nó rất dễ dàng nó về nó nói người xưa, ô bây giờ chúng ta chia tay nhau đi. Và thường thường là người kia chấp nhận dễ dàng lắm, hay là có đau khổ thì cũng cắn răng mà chịu đựng, rồi sau đó thì cũng quên luôn. Tại vì tiếp xúc với nhiều người khác thì mối tình mới cũng dễ nảy nở lắm. Và chúng ta nói rằng cái cường độ tình yêu của nó không đủ lớn để sống chết vì nhau, thì cái đó cũng đâu có sai, phải không chị?
Cũng có vẻ.
Nhưng mà tình yêu thật sự, nếu mà gọi là yêu thật sự, thì đông tây kim cổ gì giống nhau hết. Thì đó là nhận xét của Nguyệt Ánh, mà có lẽ là cũng nhận xét của cụ diễn xứ. Cho nên cụ nói rằng có thể cụ lú lẫn, cho nên cụ thấy rằng tình yêu ngày nay không mãnh liệt. Thì Nguyệt Ánh khi mà nhận được cái tâm sự của cụ đó, thì Nguyệt Ánh thấy mình cũng đã già rồi, cho nên đi hỏi đứa con gái ở nhà, hỏi rằng con à con, có bao giờ mà những thanh niên mà theo đuổi con đó họ kình chống với nhau, họ làm cho con khó chịu không? Thì nó nói, má ơi, con vô năm thứ hai đại học ấy, thì con đã có bồ rồi. Khi con có boyfriend rồi thì những người bạn khác của con đó họ coi chúng con như là hai đứa như là một rồi. Đâu có ai xen vô làm kẻ thứ ba đâu. Thành ra không có chuyện ghen tuông, con không biết vấn đề má nói. Chúng ta đối xử với nhau như vậy. Thì chúng ta cũng thấy ngay rằng đó là do cảnh nam và nữ không có sự chênh lệch, không có chuyện trai thiếu gái thừa, hoặc là gái thiếu trai thừa. Cho nên cái chuyện mà chúng nó rất công bằng, hãy có bồ rồi thì thôi, mà khi nào một người còn độc thân hoặc là chia tay rồi thì mới có người khác để ý. Cái đó là cách cư xử của những đứa mà chúng ta gọi là đàng hoàng, chứ không phải là những đứa bệnh hoạn cho đến nỗi mà thích chiến đấu với một kẻ thù hay là một tình địch để giành nhau tình yêu. Thì chỉ là thời gian khác nhau, hoàn cảnh khác nhau và tâm lý khác nhau, thì cái sự biểu lộ của tình yêu nó thay đổi thôi. Thì Nguyệt Ánh mong rằng những lời thô thiển như vậy làm cho cụ diễn xứ bằng lòng. Và dù sao đi nữa thì cả cảnh bây giờ không có chém giết nhau vì yêu đương trong giới trẻ vẫn là một điều chúng ta cảm thấy nên khuyến khích. Chứ không nên trở lại thời xưa giống như Nguyệt Ánh nói mà tôn sùng làm thần tượng một người mà dám chết cho tình yêu. Tại vì mục đích của một đời người đó, khi mà càng sống tuổi đời càng chồng chất, chúng ta sẽ càng thấy rằng tình yêu không phải là một mục đích đáng theo đuổi và mục đích đáng ca ngợi của một đời người.
Vâng, thưa quý vị, chị Nguyệt Ánh nói thì là Phương Hoa đầy đủ hết. Phương Hoa nghĩ là chắc là cũng hợp lý nữa cơ. Tại vì cái đời sống nó như vậy thì nó cũng hợp lý nữa. Nhưng mà Phương Hoa còn có một cái tư tưởng thêm như thế này này, là vì cái lối sống, vì cái phong tục tập quán khác nhau đó, cho nên ở Việt Nam đó, cái tình yêu mà hai người dành cho nhau đó, hai người dành cho nhau nó có vẻ tuyệt đối lắm. Tuyệt đối về nhiều phương diện lắm. Cho nên ngay cả như là vấn đề từ tiếp xúc, tức là bạn có bồ rồi, không có cái lý do gì bạn được đi ăn lunch với một người bạn, một người con trai khác. Còn trong khi đó ở bên này, cái lối sống nó phóng khoáng, vì công việc, vì này kia trên bàn. Và nhiều khi cái đầu óc nó thẳng thắn thì cái chuyện đó cũng không có gì là quan trọng. Thì cho nên là vì vậy, cho nên là mình thấy rằng là nếu nó không quá tuyệt đối như là ở Việt Nam mình thời trẻ đó, thì đến khi mà nó đổ bể hoặc là nó có một cái gì hơi một chút đó, nó cũng dễ break lắm. Và cái sự đau khổ nó cũng ít hơn là cái sự đau khổ của mình ngày xưa. Lẽ tất nhiên chị bảo là tình yêu thì nó không có thay đổi, nó tình yêu là tình yêu không thể nói được. Thế nhưng mà những cái hoàn cảnh và cái lối sống đó, thì khi mà mình bị vỡ một cái mối tình đó, nó có những cái chuyện khác ở chung quanh nhiều. Như là chị nói là nhiều bạn để giao thiệp hàng ngày rồi. Đâu có phải giống như ngày xưa đàn bà con gái là chỉ có một người bạn trai mà thôi, chứ không có nhiều hơn á. Là bởi vì rằng là nếu ngay cả bạn cùng lớp là cũng chỉ có giao thiệp trong cái lớp học thôi, chứ không có lý do gì bạn được đi uống cà phê, đi ăn, đi chơi với một người khác nữa. Thì cái sự giao thiệp mình nó bị ngăn trả cản lại, cho nên nó nhỏ hẹp, cho nên nó thành ra tuyệt đối. Mình không còn nghĩ đến ai, chỉ có một người đó thôi. Và vì vậy cho nên nếu mà nó bị bội bạc hay là nó bị phản bội đó, thì cái sự đau khổ nó lên đến cao độ. Bởi vì rằng là cả cái đời sống cái lúc đó đó, mình không có cái gì để trao, để mà sinh hoạt nữa ngoài cái tình yêu mình cho cái người đó. Cho nên nghe cái vở nó mãnh liệt thật đấy chứ. Cho nên là chị phải nhận là ngày xưa trong cái mối tình mà thủa mà chinh chiến hay là thủa mà ấy đó, hay là ngay cả không cần phải bội bạc mà ngay cả chỉ cái người yêu mà mất đi ở ngoài mặt trận đó, thì cái người con gái, rất nhiều người Phương Hoa có nhiều bạn đau khổ đến cái độ mà mình thấy mình sợ không dám yêu ai nữa vì nhớ là cái hoàn cảnh nó giống như vậy đó. Chứ còn bây giờ Phương Hoa thấy họ đổi mau lắm, chớp nhoáng và không có đau đớn gì nhiều hết.
Thì ở đây chúng ta không phê phán cái chuyện mà đổi thai hay không đổi thai là tốt hay không tốt. Thì lời cuối cùng Nguyệt Ánh muốn nói với cụ diễn xứ là cái cách mà ngày xưa bắn giết người yêu hoặc là tự sát đó thì là như là cái mốt của thời đại, còn ngày nay người ta chia tay nhau lặng lẽ rồi có người yêu mới cũng chỉ là một cái mốt thôi để mà chứng tỏ rằng một mối tình đã chấm dứt. Nhưng mà bản chất và cường độ của tình yêu thì Nguyệt Ánh tin rằng lúc nào cũng mãnh liệt như nhau, tại vì tất cả thế giới này hầu như là xây dựng bằng tình yêu mà thôi. Kính thưa quý thính giả, chương trình Có Những Niềm Riêng đã trở lại quý vị bằng một bức thư của một đứa con mà trong mùa lễ tạ ơn này đáng lẽ là Nguyệt Ánh và Phương Hoa không nên đưa lên đài, tại vì bức thư có vẻ trách móc người mẹ chứ không phải là lời cảm ơn người mẹ. Nhưng dù sao đi nữa đó, phân tích tâm lý của cậu trẻ này chúng ta cũng học hỏi được nhiều thứ.
Vâng, lá thư của cháu Thành Mỹ viết như thế này: cháu và gia đình qua Mỹ theo diện con lai. Má cháu có đủ giấy tờ hình ảnh để chứng minh cháu là con của một người lính Mỹ gốc Bễ, cho nên mặc dù không giống Mỹ chút nào, cháu vẫn được công nhận là con lai. Hai đứa em gái cùng mẹ khác cha với cháu còn nhỏ chưa biết gì. Má cháu nói ba tụi nó đã vượt biên rồi, qua Mỹ là gặp lại. Tóm lại, má cháu không có người chồng chính thức nào trong suốt thời gian cháu khôn lớn và hiểu biết. Vì nhà nghèo, cháu không được ăn học nhiều, bác đừng cười cháu nhé. Má cháu và cháu đi làm để nuôi hai em đi học, cuộc sống nghèo nhưng cũng tạm đủ. Má cháu là người xoay sở rất giỏi, buông tay này bắt tay kia nên hồi trước cũng như bây giờ, anh em cháu rất đỡ khổ. Mỗi khi gặp bạn bè tò mò hỏi về nhà gia cảnh, cháu cũng không giấu giếm nên ai cũng biết cháu là con lai. Một hôm má cháu dẫn về nhà một người Tàu nói tiếng Việt lơ lớ, bắt cháu ra chào và bảo ông ta là nó là con trai của ông đấy. Cháu ngạc nhiên quá, nhưng má cháu không cho hỏi, đuổi cháu đi chỗ khác. Và khi ông khách về rồi thì bà mới cho cháu biết ông quen má cháu hồi bà còn trẻ, còn chưa có cháu, rồi bật tin mấy chục năm bây giờ gặp lại thì ông giàu có tới 4 tiệm bán thức ăn mà lại không có con. Ông có tới 2 đời vợ mà cũng không có ai sanh đẻ. Bác sĩ lại chứng nhận là sức khỏe ông bình thường, có khả năng có con, cho nên ông bỏ hết 2 bà vợ để sống một mình. Không biết má cháu nói sao mà ông tin cháu là con ông, nên ông lui tới nhiều lần, làm quen với cháu rồi rủ cháu về làm cho tiệm của ông. Cháu thiệt không muốn vì thấy khó chịu quá. Má cháu coi cháu như là con mồi để nhử ông, nhận cháu làm con sau này được chia gia tài vậy đó. Cháu có hỏi má cháu là cháu thật sự là lai Tàu hay là lai Mễ. Bà giận dữ bảo là lai cái gì cũng được hết á, miễn được qua Mỹ và có dịp làm giàu thì cứ làm, cháu là con của bà là đủ rồi. Cháu buồn quá bác ạ, má cháu giao thiệp bừa bãi nên mới có đủ chứng cứ để cùng một lúc chứng minh có tới 2 người có thể là cha của cháu và mọi người đều phải tin. Thật ra ai là cha cháu cũng không sao, cháu chỉ quen sống với mẹ và 2 em thôi. Nhưng cháu không muốn có người lường gạt người Tàu kia, dù ông ta tin hay là không, cháu cũng không cần. Nhưng trong lòng cháu từ 20 mấy năm nay cứ nghĩ cha cháu là một người Mễ, và cháu có cảm tình với bất cứ một người Mễ nào nay tự dưng bảo cháu thay đổi, cháu thấy khó chịu quá. Hơn nữa làm như vậy không khác gì là nói dối ông Tàu để mà nhắm vào tiền của ông. Bây giờ làm sao để biết rõ sự thật cháu là con ai hả bác? Thanh Mỹ.
À, cái câu hỏi của cậu trẻ này đó chị Phương Hoa trả lời đúng hơn Nguyệt Ánh nhiều lắm, tại vì thuộc vấn đề khoa học y khoa đó. Chỉ cần thử DNA là biết phải không chị?
Bây giờ nó dễ dàng rồi.
Dạ. Nhưng mà theo như tinh thần bức thư và theo như tâm lý đó thì Nguyệt Ánh thấy rằng cậu Thanh Mỹ này nè, phải không ạ?
Thanh Mỹ.
Vâng. Thắc mắc chuyện con của ai đó không phải là để tìm ra sự thật, mà chỉ là giải quyết cái vấn đề làm sao không cảm thấy khó chịu khi người mẹ hết gán ghép cậu là con của người này và con của người kia. Trong mùa lễ tạ ơn thì đáng lẽ một lời cảm ơn mẹ nên nói ra hơn là một lời trách móc, phải không chị Phương Hoa? Nhưng mà bây giờ đó chúng ta nhận được bức thư trách móc như thế này thì chúng ta thử phân tích một chút xíu trước khi trả lời thẳng vào câu hỏi của cậu Thành Mỹ. Lúc nãy trong chương trình văn học nghệ thuật đó, Việt Ánh có nghe anh Đăng Khánh nói rằng cảm ơn cha mẹ, phải không? Cảm ơn người phối ngẫu, cảm ơn vợ đã cưới, đã ly dị, sẽ ly dị, hoặc là những người tình gặp gỡ tương lai.
Đó là một bài phím người ta biết như vậy.
Tất cả mọi thứ, mọi người chúng ta đều cảm ơn. Thì trước hết, Thành Mỹ xin hãy cảm ơn mẹ đã cho chúng đã cho cháu cuộc sống trước đã, đã đưa cháu ra đời và cháu được góp mặt trong cuộc sống này. Và nếu mà bác Nguyệt Ánh là mẹ của Thành Mỹ thì bác Nguyệt Ánh sẽ nói là cảm ơn con, Thành Mỹ, vì con góp mặt với đời này cho nên mẹ mới thỏa mãn được tình mẫu tử ở trong mẹ, tức là sự có mặt của con trên cõi này, đời này mẹ phải cảm ơn con. Nhưng mà đó là ý kiến của bác Nguyệt Ánh thôi. Nhưng mà mẹ cháu đó thì trong lúc bà vất vả khổ sở để nuôi ba đứa cháu đó, Thành Mỹ có nhớ không? Từ bên Việt Nam sang đây, thì bây giờ mộng ước của bà là làm sao cháu được chia một phần gia tài của cái ông tàu mà nói tiếng Việt lơ lớ đây. Tức là mục đích của bà đó khác, không phải là cảm ơn cháu mà lợi dụng cháu. Cháu nói là lợi dụng cháu như con mồi để nhử cái ông tàu già mắc bẫy, tức là chia gia tài cho cháu. Nhưng mà chuyện đó hơi xa xôi đó, Thành Mỹ ơi, cháu không nên oán trách mẹ. Dễ gì có một người mẹ đơn thân độc mã như vậy mà đưa được ba đứa con từ bên Việt Nam sang đất Mỹ này, tức là cái nơi đất hứa hoặc là đất cơ hội đó, để cháu có dịp học hỏi, làm ăn ở đây và có dịp để khá giả sau này, và hai đứa em cháu lại có thể tốt nghiệp trường này trường nọ. Một người mẹ độc thân một nách ba con làm được những việc đó là một người mẹ có thể nói là vĩ đại rồi đó, Thành Mỹ. Đừng có nghĩ rằng mẹ mình quá xấu. Cho nên bác Nguyệt Ánh thấy rằng cháu không cần tìm hiểu xem cháu là con của người mẹ hoặc là con của người tàu kia, mà vấn đề bây giờ là làm sao để mẹ con thông cảm nhau và sống được cảnh hạnh phúc an vui trong gia đình. Thì cháu không nên oán trách mẹ, tại vì bà đã rất khổ sở với ba đứa con, một nách ba con rồi. Thì bây giờ đó, theo ý của mẹ cháu đó, thì mẹ cháu muốn cháu về làm trong tiệm của ông tàu kia. Bác Nguyệt Ánh thấy rằng cháu không nên từ chối, tại vì nếu mà cháu đang có một rớp tốt đó, thì không có dạy gì mẹ cháu bắt cháu phải đi làm một rớp tệ hơn. Cho nên có thể là làm với ông tàu kia là một cái rớp khá hơn, kiếm tiền nhiều hơn chẳng hạn. Đó là mục đích thực tế ngay trước mắt. Khi mà cháu làm khá tiền hơn thì cháu có thể đóng góp để nuôi các em nhiều hơn với người mẹ. Thì việc đó nếu mà cháu thấy cần thì cháu nên làm đi, coi như là đổi một cái hãng, một cái sở mới, không có gì phải cãi lời mẹ hết. Còn cái việc cháu có phải là con của ông người tàu kia hay không thì đâu phải là vấn đề nữa. Là tại vì mẹ cháu nói gì thì nói, sự thật vẫn là sự thật. Và một người như là ông tàu già này đã một mình dựng nên sự nghiệp, đã có tới 4 tiệm grocery như vậy, thì ông cũng không phải là người dại dột để cho mẹ cháu nói sao thì nghe vậy. Thành Mỹ nên yên lòng, mẹ nói gì thì nói, mà chuyện thật vẫn là chuyện thật và sẽ phơi bày một ngày gần đây trước mắt cháu. Thì bác Nguyệt Ánh nghĩ rằng giữa hai mẹ con không có vấn đề gì phải đặt ra, chỉ cần là cháu quên đi cái cách diễn tả rất bình dân của mẹ cháu. Tức là hồi xưa thì nói là mẹ cháu con của người Mễ, ngày nay là mẹ cháu nói cháu là con của người Tàu. Và do đó cháu suy luận rằng cái cuộc sống bừa bãi của mẹ cháu hồi còn trẻ, giao thiệp với nhiều người đàn ông cùng một lúc, đó làm cho cháu bất mãn về hành kiểm của mẹ. Nhưng mà cháu nên tha thứ cho mẹ. Trong hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam chúng ta trước 75, có rất nhiều hoàn cảnh bi đát hơn hoàn cảnh của mẹ cháu nhiều lắm. Và cháu không nên trách mẹ, tại dù sao đi nữa, cảm ơn mẹ vẫn là lời nên nói trong ngày Thanksgiving này. Chúng ta góp mặt với đời là một sự hy hữu, cho nên dù đức tin tôn giáo nào cũng vậy, cháu nên cảm ơn mẹ trước và không nên trách móc mẹ. Bây giờ cháu đã là người thành niên, đã 20 mấy tuổi rồi. Cháu có nhận xét về mẹ thì bác Nguyệt Ánh không nói là cháu nói sai hay nói đúng. Nhưng mà bên cạnh nhận xét bất lợi cho mẹ cháu đó, cái lòng tôn kính mẹ đó cháu nên để lên trên. Người ta nói rằng đứa con không có quyền chọn cha mẹ. Và nếu mà bác Nguyệt Ánh nói ngược rằng cha mẹ cũng không có quyền chọn đứa con nào sinh ra trong gia đình mình thì sao? Đó là sự kết hợp thiêng liêng nào mà chúng ta chưa giải thích được. Cho nên cháu không nên oán trách mẹ. Hãy về làm cho tiệm ông Tàu để được khá giả hơn, để nuôi các em tốt đẹp hơn, chứ không phải là tuân lời mẹ cháu về đó để chia gia tài. Biết đâu khi làm với người chủ mới là ông Tàu Lai này đó thì cháu sẽ có cảm tình với ông chủ tại vì ông thật sự là tử tế. Và cháu tìm được cái cảm giác an toàn và thoải mái ở trong cái job mới. Còn chuyện nhận lại làm cha làm con hay không là chuyện tương lai. Mình chưa có định trước bây giờ. Và như bác nói vậy đó, ông Tào Lai đó không phải là một người dại dột ngu xuẩn để mà má cháu nói sao thì ông ấy nghe vậy. Thì đó là cách giải quyết trước mắt để giữ lại tình mẹ con. Chúng ta sắp hết giờ rồi chị Phương Lai. Chị có câu nào bổ túc không? Chị Nguyễn Anh thì dài dòng.
Chị Nguyễn Anh nói cũng đúng. Và cái quan trọng nữa là nếu mà mẹ cháu nói có thể cháu là con của người Tàu này đó, thì cái người mễ thì cháu chưa biết là ai. Ít nhất có một người mình có thể sau này mình có thể thử nghiệm để mình biết có phải bố mình không. Thì nếu mà đúng thì lại càng tốt hơn là mình có cái dịp để gặp cha. Còn nếu mà không thì thôi. Bởi vì ngay chính cái ông người mễ đó đâu có ai ở gần hay là đâu, mẹ cháu đâu có nói là ai để mà cháu biết. Mà bảo là thì hôm trước tôi tưởng ông kia là cha, hôm nay tôi lại tưởng người này là cha. Thật ra thì mẹ cháu là người biết thôi. Và nếu trong khi cháu lớn cháu có đủ cái quyền hạn của mình thì mình được quyền biết. Thì cái chuyện mà cháu thắc mắc nhất đó, là cháu không biết cháu là con ai đó. Thì đến một lúc nào cháu có đủ quyền hạn, cháu được quyền đòi hỏi cái chuyện đó thì cháu có thể tự làm được. Còn riêng bây giờ giống như bác Nguyễn Anh mới nói với cháu đó, thì cháu hẳn cứ giao thiệp để mà giữ cái liên lạc. Biết đâu cháu là con của ông Tàu này thật. Mà cháu ghét ông, cháu không liên lạc, mai mốt ông đi mất chỗ nào thì uổng hai điều. Uổng thứ nhất đó là mình không được cái cơ hội để mình gặp cha mình thật sự. Thứ hai, lỡ ông không có tiền, ông không có con nào thật, mà lỡ ông chết ở đâu, gia tài ông để lại cho người khác cũng uổng luôn.
Cái chuyện mà cháu tới làm sở mới với ông Tàu đó là cái chuyện để kết thêm một cái tình trong dòng giao thiệp mới. Tại vì chúng ta thường người Việt qua đây đó không có nhiều bà con đông đúc, quen thêm một người là tốt một người. Nếu ông ấy là người tử tế và cháu cũng thương yêu ông ấy, hay là ông ấy từ từ rồi cũng thương yêu cháu, đâu có cần con ruột hay con nuôi hay là một người làm công. Cái danh nghĩa không phải là vấn đề, vấn đề là tình yêu trong lòng nhau. Cho nên cháu cứ về làm cho ông ấy để làm vui lòng mẹ, đừng thắc mắc gì hết và cũng đừng nhắm vào gia tài của người ta, tức là không mua đồ lợi lộc gì hết, thì cháu sẽ thấy trong lòng an vui thoải mái và từ đó cháu sẽ có thể quên lỗi lầm của mẹ, hạnh kiểm của mẹ khi xưa mà yêu thương bà như là 20 mấy năm qua cháu đã yêu thương bà.
Vâng, thưa quý vị, chương trình Có Những Niềm Riêng đến đây đã hết giờ. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị và cũng chúc quý vị một buổi chiều còn lại trong ngày Thanksgiving thật là an vui, thật là hạnh phúc bên gia đình.